Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, khóa thứ 5, bằng thứ nhất. Lời nói đầu. Trong Phật học phổ thông từ khóa 1 đến khóa 4, chúng tôi đã trình bày xong ngũ thừa Phật giáo. Những bài viết ra đều chỉ đề cập đến những vấn đề rất cần thiết mà mọi Phật tử cần biết trong bước đầu mới nhập đạo. Với 4 khóa ấy, nếu ai chịu khó đọc kỹ cũng đã tự xây dựng được cho mình một căn bản giáo lý khá vững chắc rồi. Từ khóa 5 này trở đi, bài học sẽ đi sâu dần vào giáo lý. Như trong khóa này, 5 bài đầu sẽ dành riêng cho lịch sử Phật giáo, bắt đầu từ nguồn gốc Ấn Độ đến cuộc phát triển sang Trung Hoa, rồi đến sự du nhập vào Việt Nam. Bài thứ 6, 7 và 8 nói về 10 tông phái Phật giáo ở Trung Hoa. Cuối cùng bài 9 và 10, chúng tôi trình bày về quan niệm Phật giáo đối với hai vấn đề trọng đại của triết học ngày nay: vũ trụ quan và nhân sinh quan. Xuyên qua lịch trình truyền giáo của Phật giáo qua các thời đại và các quốc độ, quý Phật tử cần chú ý hai đặc tính thù thắng của đạo Phật: đặc tính phổ biến và đặc tính tùy duyên. Có phổ biến mới tùy duyên, và cũng do tùy duyên càng phổ biến hơn. Và tuy tùy duyên và phổ biến mà sắc thái vẫn là sắc thái riêng của Phật giáo. Biển hòa với trăm sông vì biển rộng lớn, và tuy hòa với nước của trăm sông, biển vẫn cứ là biển để trở lại cung cấp nước cho trăm sông. Chính do hai đặc tính rộng lớn này mà mỗi khi du nhập vào quốc độ nào là thích nghi ngay được với cá tính rất sai biệt của từng dân tộc, chứ chưa hề ép buộc một dân tộc nào xây lưng sắp mặt lại với tập tục và lễ nghi cổ truyền để đồng hóa theo mình. Riêng với nước Việt Nam ta, tinh thần Phật giáo và tâm hồn dân tộc đã hòa hợp với nhau một cách kỳ diệu trong một nguồn cảm nghĩ chung từ 2000 năm nay, gắn kết nhau, gắn bó nhau như hình với bóng, như keo với sơn. Nguồn cảm nghĩ chung ấy đã, đương và sẽ còn rạc rào mãi trong dòng máu Việt, còn bàn bạc mãi trên luống đất Việt Nam qua các biến cố thăng trầm của lịch sử Việt. Dù được thừa nhận là một quốc giáo hay không, lúc nào cũng như lúc nào, tinh thần phổ biến và tùy duyên của Phật giáo không vì sự thiên vị của thời đại hay những hình thức giả tạo bề ngoài mà ngưng thấm nhuần đời sống nội tâm của quảng đại quần chúng Việt, để cùng với quảng đại quần chúng ấy chung chia những nỗi vui buồn vinh nhục. Càng gặp bước khó khăn chung, nó lại càng tùy duyên phổ biến vào lòng đất Việt, để hòa hợp với lòng dân Việt đương khao khát. Nghiễm nhiên, địa vị của Phật giáo Việt Nam là địa vị một quốc giáo bất thành văn, một đạo của dân tộc vậy. Với vấn đề vũ trụ quan, nhân sinh quan, chúng ta lại bước qua một địa hạt khác, địa hạt thuần lý. Đó là một vấn đề gai góc, không những đòi hỏi một kiến thức uyên thâm, một trí lượng vô tận, mà còn đòi hỏi những phương tiện, ngôn ngữ diễn đạt không hạn cuộc. Vì vấn đề này, các triết gia xưa nay đã làm chảy nhiều mực, phí nhiều giấy, tốn nhiều hơi sức, nhưng cuối cùng vẫn chưa đi đến đâu. Vì sao? Vì vũ trụ vốn vô biên không ngàn mẻ, để một trí lượng hữu hạn có ngàn mẻ để ức đạt thì làm sao ức đạt tới được. Đó là chưa nói đến phương tiện ngôn ngữ không thể ra ngoài giới hạn nhỏ hẹp của nó. Chính vì lý do sao mà ngay trong Phật giáo, cách lập ngôn để kiến giải vấn đề vũ trụ nhân sinh cũng có nhiều điểm dị đồng. Tuy các tổ đều đồng ý nhau trên các yếu điểm đại cương chung về vũ trụ quan, nhân sinh quan, song tiểu thừa giáo, đại thừa thủy giáo, đại thừa chúng giáo, đại thừa đốn giáo, đại thừa viên giáo, mỗi mỗi đều diễn đạt sai khác nhau. Sự sai khác đó phải chăng vì cái lý viên dung của chúng sanh vô biên, của vũ trụ vô cùng? Nay trình bày lại vấn đề này, chúng tôi chọn lấy những phần tổng quát. Tham vọng rất nhỏ hẹp của chúng tôi là giúp quý Phật tử có một khái niệm tối thiểu, dùng làm kim chỉ nam, dùng làm đuốc soi đường cho vấn đề mà thôi. Ngọn đuốc cho chúng tôi cung ứng ở đây, ánh sáng tuy le lói, song nó là ngọn đuốc đứng đắn, chắc chắn sẽ rọi được đường cho quý vị trong công việc suy tầm nghiên cứu ngày mai, khi bước vào rừng giáo lý của các tôn phái. Từ khóa 6 trở lên, chúng tôi sẽ đi sâu vào kinh luận. Theo chương trình phổ thông này, chúng tôi không chú trọng theo thứ tự như tứ thời phản giáo của Ngài Thiên Thang hay ngũ thời phản giáo của Ngài Hiền Thủ, mà chỉ chú trọng vào sự nhu cầu cần thiết của quý Phật tử trong thực tế. Vấn đề nào nên biết trước, chúng tôi giải thích trước. Vấn đề nào nên giải thích sau, chúng tôi cho để lại sau. Nếu cần phải nói đến một loại thứ tự trong chương trình học này, thì đây là một loại thứ tự riêng, nhắm một mục đích rất thực tiễn là giúp quý Phật tử đạt được càng nhiều lợi ích càng hay trong việc học hỏi. Vì vậy mà chúng tôi chỉ tùy thời, tùy cơ cung ứng cho quý Phật tử một cây thang giáo lý thật sát với hoàn cảnh. Đó là một việc làm đòi hỏi sáng kiến, nhiều công sức, nhiều thời gian mà một số ít người không làm nổi. Vì vậy, chúng tôi tha thiết yêu cầu quý thầy và quý Phật tử xa gần chung công góp sức giúp đỡ chúng tôi về mọi phương diện, tinh thần cũng như vật chất, để chúng tôi hoàn thành sứ mạng, tác như lai sứ, hành như lai sự. Rất mong ban hoằng pháp Phật giáo Nam Việt. Bài thứ nhất, lịch sử Phật giáo Ấn Độ. Khao khát cái tuyệt đối, khinh thường cái tương đối, mong cầu cái vĩnh viễn, trường tồn, ruồng bỏ cái biến chuyển vô thường, người Việt Nam nói riêng và người Á Châu nói chung đã được huân tập mấy ngàn năm trong một thái độ tư tưởng như trên, nên đã xem thường lịch sử là một môn học theo sát sự biến chuyển vô thường của sự thế, mà mục đích là mong ghi chép một cách trung thành những gì đã mất hút trong bóng tối của thời gian. Quan niệm khinh thường lịch sử ấy đã đem lại cho chúng ta nhiều điều tai hại không nhỏ. Chúng ta đã bỏ mất bao nhiêu bài học quý giá mà ông cha chúng ta đã mua với một giá rất đắt. Chúng ta đã mất rất nhiều liên lạc với quá khứ, tắt mất đường thông cảm với người xưa, và đang lạc loài trong hiện tại vì không biết nên bỏ con đường nào và nên theo con đường nào. Người ta thường nói rất đúng, một dân tộc không quá khứ thì cũng khó mà có tương lai. Riêng trong phạm vi Phật giáo chúng ta, tìm về cho đúng nguồn gốc, thử vạch lại con đường đi truyền giáo của ông cha, xây dựng lại mô hình của một thời đại huy hoàng của Phật giáo, đó là những công việc vô cùng khó khăn, nhọc mệt. Nhưng mặc dù mệt nhọc, khó khăn, không lẽ thấy vết xe đổ của người xưa mà nay chúng ta không tránh cứ nhắm mắt đi càng? Người xưa đã xem thường lịch sử, ngày nay trái lại, chúng ta phải dành cho nó một địa vị quan trọng. Có thấy rõ được nguồn gốc sự phát triển, những thời đại thịnh suy của một tôn giáo, chúng ta mới hiểu rõ được giá trị chân thật của tôn giáo ấy. Nhất là nếu chúng ta là những người có nhiệm vụ truyền bá giáo lý của Phật Đà, thì hơn ai cả, chúng ta phải học lịch sử đạo Phật để tìm hiểu lẽ thịnh suy, nguyên nhân những thành bại của công cuộc hoằng dương chánh pháp trên khắp năm châu, hầu bắt chước những điều hay có lợi cho đạo, bỏ những điều dở có hại cho đạo, để Phật pháp được hoằng truyền mãi mãi với thời gian. Vậy trước tiên, chúng ta hãy trở về nguồn, tuần tự đi theo bước chân trên đường truyền giáo. Từ khi vị giáo chủ Thích Ca mới xuất thế ở Ấn Độ, dần dần qua Trung Hoa, rồi đến Việt Nam, để cuối cùng có một ý niệm tổng quát về hiện tình Phật giáo ở nước nhà và trên thế giới phức tạp ngày nay. Phật giáo ở Ấn Độ, sự khai nguồn của giáo chủ Thích Ca. Thứ nhất, tình trạng xã hội đen tối và tư tưởng phức tạp ở Ấn Độ khi Đức Phật xuất thế. Xét về sự bất công trong xã hội trên 2.500 năm trước đây, thì xã hội Ấn Độ có lẽ là một trong những xã hội có một chế độ xã hội và chính trị bất công nhất. Dân chúng Ấn Độ thời bấy giờ bị phân chia ra rất nhiều giai cấp khác nhau, tổ trung có thể liệt vào những giai cấp chính sau đây. Bà La Môn gồm những giáo sĩ, những người giữ quyền thống trị tinh thần, phụ trách về lễ nghi, cúng bái. Họ tự nhận mình là những hạng cao thượng, sinh từ lỗ miệng Phạm Thiên, hay Phạm Thiên cầm cương lãnh đạo tinh thần dân tộc, nên có quyền ưu tiên được tôn kính và an hưởng cuộc đời sung sướng nhất. Sát Đế Lệ là hàng vua chúa quý phái, tự cho mình sinh từ cánh tay Phạm Thiên, thay mặt cho Phạm Thiên nắm giữ quyền hành thống trị dân chúng. Vệ Xá là những hàng thương gia chủ điền, tin mình sinh ra từ bắp vế Phạm Thiên, có nhiệm vụ đảm đương về kinh tế trong nước, mua bán, trồng trọt, thu hoa lợi cho quốc gia. Thủ Đà La là hạng hạ tiện nô lệ, tin mình sinh từ gót chân Phạm Thiên, nên thủ phận làm khổ sai suốt đời cho các giai cấp trên. Ngoài bốn giai cấp trên, còn có một hạng người hạ tiện nhất là giống Maria, giống dân tộc mọi rợ, bị coi như sống ngoài lề xã hội loài người, bị các giai cấp trên đối xử như thú vật vô cùng khổ nhục tối tăm. Năm giai cấp này mặc y phục màu sắc khác nhau, mỗi giai cấp sống theo luật lệ hệ thống cha truyền con nối, không được thay đổi nghề nghiệp hay cưới hỏi lẫn nhau, và không được di chuyển chỗ ở là khác. Theo luật Bà La Môn, chỉ ba giai cấp trên là có quyền đọc kinh học đạo, còn hai giai cấp dưới thì đời đời chỉ làm nô lệ cho ba giai cấp trên mà thôi. Hạng Bà La Môn hưởng sung sướng nhàn hạ bao nhiêu thì đám người hạ tiện ở dưới lại khổ sở nhục nhã bấy nhiêu. Sự bất công xã hội thật không thể nào diễn tả nổi. Giữa người với người thật không có một nhịp cầu thông cảm nào, nguồn yêu thương tắc nghẹn. Giai cấp này đối với giai cấp khác là những địch thủ, mà càng bóc lột được bao nhiêu lại càng tốt bấy nhiêu. Về phương diện tôn giáo, triết học, tư tưởng thì xã hội Ấn Độ thời bấy giờ cũng diễn ra một cảnh tượng vô cùng hỗn tạp. Về tín ngưỡng, người thờ thần lửa, kẻ thờ thần núi, thần sông, kẻ thờ thần gió, thần chốt, thần mặt trời. Về triết học, kẻ cho rằng Phạm Thiên là căn bản của vũ trụ, vạn hữu. Kẻ cho rằng đất là căn bản, kẻ cho rằng nước là căn bản, kẻ cho rằng gió là căn bản. Có phải đi xa hơn, từ cụ thể đến trừu tượng lập ra những thuyết, thời gian luận, phương hướng luận, không gian luận, chủ trương nhất nguyên, nhị nguyên, đa nguyên, gồm 100 phái khác nhau, luôn luôn đả kích chống bản nhau. Tóm lại, xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ là một xã hội về vật chất thì đáng rên xiết, dưới ách bất công áp bức, về tinh thần thì đáng quay cuồng điên đảo trong những luồng tư tưởng lý thuyết rối ren tà vậy. Xã hội ấy đang khao khát tình thương và bình đẳng, đáng mong chờ được chói rạng dưới ánh sáng của trí tuệ. Trong hoàn cảnh ấy, Đức Phật Thích Ca đã xuất hiện đúng lúc để cứu vớt cõi đời sầu khổ. Thứ hai, Đức Phật Thích Ca, vị giáo chủ của đạo từ bi và trí tuệ. Niên lịch Giáng sinh. Như chúng tôi đã nói ở phần mở đề, người Phật tử chúng ta không cho vấn đề lịch sử là quan trọng. Lại thêm trải qua một thời gian lâu dài từ khi Đức Phật xuất hiện đến nay, tài liệu bị thất lạc nhiều, nên có nhiều thuyết khác nhau về niên lịch Giáng sinh của Đức Phật. Tuy thế, ngày nay để được thống nhất toàn vẹn về niên lịch Phật giáo, Đại hội lần thứ hai của Tổng hội Phật giáo Thế giới họp tại Đông Kinh năm 1952 đã thỏa thuận rằng ngày trăng tròn tháng 2 của xứ Ấn Độ, tức ngày rằm tháng 4 âm lịch, năm 624 trước Jesus Christ ra đời, là ngày đản sanh của Đức Phật Thích Ca. Như vậy, tính đến năm nay 1964 thì Đức Phật giáng sinh đã được 2588 năm. Nhưng nếu chúng ta thấy ghi Phật lịch 2508, tính đến năm Tây lịch là 1964, là vì Tổng hội Phật giáo quốc tế lấy năm nhập Niết Bàn của Đức Phật làm năm đầu kỷ nguyên, chứ không phải lấy năm sinh. Quốc độ và dòng họ. Thời bấy giờ xứ Ấn Độ gồm nhiều tiểu quốc, khi hòa, khi chiến với nhau như thời chiến quốc bên Tàu. Tuy thế, đại cuộc vẫn thu về nước Ma Kiệt Đà như nhà Chu ở Trung Quốc đối với các nước chư hầu vậy. Nước này lớn nhất ở phía nam sông Hồng Hà, làm trung tâm cho toàn xứ Ấn Độ. Ở phía bắc xứ Ấn Độ, gần dưới chân dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, có một quốc độ tên là Ca Tỳ La Vệ. Vua trị vì nước này là Tĩnh Phạn Vương, thuộc giai cấp sắc đế lỵ dòng Kiền Tất La, là một đại quý tộc ở Ấn Độ. Bà hoàng hậu, vợ vua Tĩnh Phạn là Maya, đến 45 tuổi mới có thai. Theo tục lệ Ấn Độ, ngày sinh, hoàng hậu trở về nhà cha mẹ là vua A Nậu Thích Ca ở nước Câu Ly. Một buổi bình minh, hoàng hậu ra dạo chơi trong vườn hoa Lâm Tỳ Ni và sinh hạ thái tử ở đấy. Thái tử được đặt tên là Tất Đạt Đa, và theo tục lệ Ấn Độ lấy họ mẹ là Thích Ca. Sau khi đản sanh thái tử Tất Đạt Đa được 7 ngày, hoàng hậu Maya tạ thế. Em gái của hoàng hậu là Mahabasa Ba Đề thay chỉ nuôi dưỡng thái tử Tất Đạt Đa cho đỉnh lưỡng. Thái tử Tất Đạt Đa sau này tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ từ bi và trí tuệ của đạo Phật. Hình tướng và tư chất. Hình tướng của thái tử có những nét đặc biệt hơn người thường. Ngài có 32 tướng quý và 80 vẻ đẹp. Cho nên khi xem tướng ngài, đạo sĩ A Tư Đà đã tiên đoán sau này ngài sẽ thành Phật, làm chủ cả tam thế, dắt đường chỉ nẻo cho chúng sinh thoát khỏi bể khổ luân hồi. Thuở thơ ấu, tư chất thông minh và tánh tình đức độ của ngài đã biểu lộ một cách rõ rệt. Những đạo sĩ thông thái, những võ sĩ tài danh đều được Tịnh Phản Vương vời đến dạy cho thái tử. Và chẳng bao lâu thái tử đã trở thành một vị văn võ toàn tài, không ai sánh kịp. Cùng một nhịp với tài năng, đức độ của ngài cũng được phát triển một cách vô cùng nhanh chóng và sâu rộng. Tình thương của ngài lan tràn, bao phủ tất cả mọi người, mọi vật. Và cũng do tư chất thông minh nhìn thấy rõ được tánh cách giả dối, vô thường của sự thế và lòng tương vô hạn, không thể ngồi yên để nhìn thấy sự rên xiết, khổ đau của cõi đời, nên tâm hồn của ngài không bao giờ được yên ổn. Ngày đêm, ngài luôn luôn nghĩ đến phương pháp cứu khổ cho chúng sinh. Vua Tịnh Phạn, để làm khuây khỏa lòng con, truyền dẫn lên một cung điện nguy nga, bày đủ trò đàn ca múa hát bao vây lấy thái tử, và còn cưới cho ngài một người vợ tuyệt thế giai nhân là nàng Giá Du Đà La. Nhưng thái tử vẫn không khuây nỗi buồn mênh mông của cõi thế. Xuất gia. Năm ngài 19 tuổi, trong ngoặc có chỗ nói 29 tuổi, sau khi đã để lại cho Tịnh Phản Vương một người cháu nội là La Hầu La, thái tử quyết định rời bỏ hoàng gia, từ bỏ cuộc đời vinh hoa phú quý, trốn ra khỏi hoàng thành, cắt tóc vào rừng sâu, mong được yên tĩnh để tìm, nghĩ phương pháp cứu độ chúng sinh thoát khỏi vòng khổ ải và đưa họ lên bờ giác ngộ vĩnh viễn yên vui. Ban đầu, ngài đi tìm học hỏi với những đạo sĩ danh tiếng nhất Ấn Độ thời bấy giờ. Nhưng rồi, ngài nhận thấy chân lý và lối tu hành của họ cũng không có gì là siêu thoát. Ngài đi vào ẩn trong dãy tuyết sơn tự mình tu luyện để tìm ra cái đạo giải thoát như ý ngài mong muốn. Trong 6 năm trời tu khổ hạnh, ngài cũng chưa thu thập được kết quả gì khả quan. Bấy giờ, ngài mới đi đến núi Tượng Đầu bên bờ sông Ni Liên Thiện. Sau khi tắm rửa xong, ngài thọ bát cháo sữa của mấy nàng một nữ cúng, rồi ngài đi đến dưới gốc cây Tất Bát La Pipala, sau này người đời gọi là cây Bồ Đề, nghĩa là cây giác ngộ, để kỷ niệm sự giác ngộ của Đức Phật dưới gốc cây ấy. Ngài ngồi thiền định ở đó và thề rằng, nếu ta ngồi đây mà không chứng được đạo quả, thì dù thịt nát xương tan, ta quyết không bao giờ đứng dậy. Thành đạo và thuyết pháp độ sinh. Ngài ngồi thiền định dưới gốc cây Tất Bạt La cho đến ngày thứ 49, lúc sao mai vừa mọc, thì ngài hốt nhiên đại ngộ, thấy rõ được chân lý của vũ trụ và nguồn gốc sinh tử của chúng sinh, ngài đã thành Phật với danh hiệu là Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi thành đạo trong khoảng thời gian 49 năm, trong ngoặc có chỗ chép là 45 năm, Đức Phật đi chu du khắp cả lưu vực sông Hằng, đem đạo vô thượng của ngài giáo hóa chúng sinh, không phân biệt già trẻ, nam nữ, giàu nghèo, sang hèn, màu da, chủng tộc, trí thức hay ngu si. nhờ lòng từ bi không bờ mé, đức hy sinh rộng lớn vô biên, Ngài đã giảng nói pháp trên 500 hội, hóa độ vô số quần sinh, thoát vòng mê mờ khổ não. Và do đó, đạo Phật đã được thành lập trên cõi đời. Phật nhập Niết Bàn vào năm 544 trước Tây Lịch. Đức Phật bấy giờ đã 80 tuổi, nhận thấy chí nguyện của mình đã thực hiện, nhiệm vụ độ sinh của mình đã đầy đủ. Một hôm Đức Phật cho hội đệ tử của Ngài lại, ban những lời di chúc cặn kẽ, rồi tự giả cõi đời một cách bình thản giản dị trên chiếc võng móc ở giữa hai cây bông vải ngoài châu thành Kautila. Như thế ấy, một cuộc đời vô cùng vĩ đại đã xuất hiện và biến ẩn như một luồng ánh sáng màu nhiệm, khi đã đánh dấu ba giai đoạn lớn một cách vô cùng giản dị và đầy ý nghĩa. Ra đời bên cạnh một gốc cây, thành đạo bên cạnh một thân cây, và lìa đời ở giữa hai cành cây. Phần thứ hai, lịch sử truyền bá Phật giáo tại Ấn Độ. Thứ nhất, bốn thời kỳ kiết tập kinh điển. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các vị đệ tử của Đức Phật đã tiếp tục thay phiên nhau nêu cao ngọn đuốc giác ngộ để dẫn dắt quần sinh và tiếp nối sự nghiệp truyền năng cho đến ngày nay. Trước tiên, chúng ta hãy nói đến bốn thời kỳ kết tập kinh điển tại Ấn Độ. Thời kỳ kết tập thứ nhất, 4 tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài Mahakayip thay Phật thống xuất tăng chúng đã triệu tập một hội nghị gồm khoảng 500 đại đệ tử của Phật ở thành Vương Xá để giảng tụng lại những giáo lý mà Đức Phật đã dạy. Trong hội nghị đầu tiên này, Ngài Mahakayip được suy tôn ngồi ghế chủ tọa. Ngài A Nan là vị đệ tử thường theo Phật nghe nhiều và nhớ lâu, được cử ra tụng lại những lời dạy của Phật. Còn Ngài Ubali là vị đệ tử thông suốt và nghiêm trì giới luật nhất, được cử ra trùng tụng giới luật. Hội nghị này đã kết thúc sau 7 tháng làm việc, và 500 vị đại đệ tử đều công nhận đó là những lời chân thật của Phật. Đại hội này được mệnh danh là kỳ kết tập thứ nhất. Kỳ kết tập thứ hai, khoảng 100 năm sau khi Phật nhập diệt, vì có sự bất đồng ý kiến về giới điều, nên tăng chúng chia làm hai nhóm, họp riêng ở hai thành Vasali và Vai. Nhóm tăng sĩ họp ở thành Vasali do sự triệu tập của Ngài trưởng lão Yasa thọ 165 tuổi, gồm có 12.000 tăng sĩ, nhưng trong số ấy chỉ có 700 vị lão thành mới có quyền biểu quyết. Hội nghị này họp dưới quyền chủ tại của Ngài Ravala và đồng thanh biểu quyết không nên sửa đổi cho sai những điều luật của Phật đã truyền dạy. Mặc dù Đức Thế Tôn đã có di huấn rằng nếu chư tăng đồng ý cùng nhau là thấy điều luật nào của Như Lai đã chế định là ít quan trọng và không thể trụ trì được nữa thì được phép sửa chữa. Trong khi ấy thì nhóm tăng sĩ ở thành Vachi họp dưới quyền chủ tọa của Đại Đức Vachiputra lại chấp thuận sửa đổi. Trong kỳ kết tập thứ hai này chỉ đặt trọng tâm vào việc giải quyết về giới luật mà thôi. Tuy thế, tăng đồ cũng chia thành hai phái rõ rệt. Phái do Ngài Jasa triệu tập và giữ đúng giới luật của Phật thì gọi là phái nguyên thủy hay thượng tọa bồ. Phái do Ngài Vachiputra sửa đổi 10 điều luật của Phật thì gọi là phái tiến thủ hay là đại chúng bộ. Từ đấy Phật giáo chia ra hai phái rõ rệt và là cội rễ cho 20 tôn phái sau này. Kỳ kết tập thứ ba, hơn 2 thế kỷ sau ngày Phật nhập diệt, Hoàng đế A Dục lại triệu tập 1.000 vị đại trưởng lão uyên thâm để kết tập kinh điển tại thành Pataliputra, tức Bihar và Patra ngày nay, dưới quyền chủ tọa của Ngài Mục Kiền Liên Tu Đế. Sau 9 tháng làm việc, hội nghị đã hoàn thành công tác kết tập kinh điển. Ngoài ra lại còn chỉnh đốn tăng giới, bài trừ những hạng tu sĩ phạm trai phá giới vô kỷ luật. Kỳ kết tập thứ tư, vào khoảng 600 năm sau khi Phật nhập diệt, nghĩa là vào thế kỷ thứ nhất Tây Lịch, vua Kaushika, một vị đại đế Ấn Độ có tâm hộ pháp chẳng thua gì vua A Dục, đã triệu tập 500 vị Bồ Tát, 500 vị tỳ kheo cùng 500 người tại gia cư sĩ tại thành Ca Tạp Di La để kết tập kinh điển dưới quyền chủ tọa của hai ngài Hiếp Tôn Giả và Thế Hữu. Kỳ kết tập này gọi là kỳ kết tập lần thứ tư. Trong 4 kỳ kết tập này, thì hai kỳ đầu chưa cần đến sự biên chép, nghĩa là chỉ cần đọc tụng lại, xem lời lẽ nào của Phật đã nói ra, hay xét những ý nghĩa nào là đúng với chánh pháp. Đến thời kỳ thứ ba và thứ tư mới dùng đến văn tự để biên chép thành sách vở. Trong sự biên chép này, chư Tăng chia làm hai phái. Phái Nam thì ghi bằng văn Pali, còn phái Bắc thì ghi bằng văn Phạn. Nam phương và Bắc phương Phật giáo, như trên đã nói, vì kinh điển được ghi chép bằng hai thứ văn Pali và Phạn, nên những xứ nói tiếng Pali thì kinh điển bằng Pali được truyền bá, còn những xứ dân chúng nói tiếng Phạn thì kinh điển bằng Phạn văn được truyền tụng. Nếu lấy Trung Ấn Độ làm cứ điểm, thì những xứ ở phía Nam Ấn Độ và lan ra đến những xứ Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Ai Lao, Cao Miên đều theo kinh điển Pali, nên cũng gọi là Nam Phương Phật Giáo. Còn những xứ thuộc Trung Ấn Độ, Bắc Ấn Độ và lan ra đến Nepal, Tây Tạng, Trung Hoa, Việt Nam, Cao Ly, Nhật Bản, thì lại căn cứ theo kinh điển chữ Phạn và được gọi là Bắc Phương Phật Giáo. Nam Phương hay Bắc Phương Phật Giáo đều thờ chung một đấng giáo chủ là Đức Phật Thích Ca và đều tuân theo những yếu điểm mà Phật đã dạy. Tuy thế, tùy theo căn cơ, tâm lý và ảnh hưởng văn hóa cùng đời sống của dân chúng có khác nhau, giữa Nam và Bắc Phương và phương pháp tu hành và sự phát huy giáo lý có điểm dị và đồng. Bắc Phương thì phần nhiều đi về lối tung hoành phát triển, phóng túng không câu nệ về hình thức. Nam Phương thì lại có tính cách thủ cổ trung thành với Phật giáo nguyên thủy, tôn trọng hình thức. Do đó mà có hai phái tiểu thừa Phật giáo ở Nam Phương và đại thừa Phật giáo ở Bắc Phương. Sự phát triển của tiểu thừa và đại thừa ở đây vì chúng ta còn đang ở trong phần lịch sử truyền bá Phật giáo, nên chưa vội đề cập đến sự sai khác giữa giáo lý đại thừa và tiểu thừa. Chúng ta hãy khu biệt vấn đề và nói đến sự phát triển của hai phái ấy ở Ấn Độ như thế nào mà thôi. Sự phát triển của các bộ phái tiểu thừa. Như chúng ta đã biết, nguyên nhân tiểu thừa chia ra làm nhiều bộ phái vì trong kỳ kết tập lần thứ hai, về vấn đề giới luật có chỗ bất đồng, Tăng chúng mới chia ra làm hai phái, một phái gồm các vị trưởng lão gọi là thượng tọa bộ, và một phái gồm phần nhiều các vị tăng sĩ trẻ tuổi, nhưng rất đông đảo gọi là đại chúng bộ. Trong khoảng thời gian 100 năm sau kỳ kết tập lần thứ hai ấy, đại chúng bộ lần lượt chia ra 8 bộ phái như sau. Lần thứ nhất chia làm 3 bộ, nhất thuyết bộ, thuyết xuất thế bộ, kế dẫn bộ. Lần thứ hai lại chia ra một bộ nữa là đa văn bộ. Lần thứ ba chia ra một bộ nữa là thuyết giả bộ. Lần thứ tư lại chia ra làm 3 bộ nữa là chế đa bộ, tây sơn bộ, bắc sơn bộ. Như thế là từ một bộ phái chính là đại chúng bộ, mà lần lượt chia làm 8 chi bộ, cộng là 9 bộ. Trong lúc ấy thì bên thượng tọa bộ ban đầu sống một cách yên ổn trong núi Ca Thất Di La, nhưng theo với thời gian cũng phân phái dần, và cuối cùng gồm có những bộ như sau. Thượng tọa bộ gồm có: thứ nhất, thuyết nhất thế hữu bộ; thứ hai, độc tử bộ; thứ ba, pháp thượng bộ; thứ tư, hiền vị bộ; thứ năm, chánh thượng bộ; thứ sáu, mật lâm sơn bộ; thứ bảy, hóa địa bộ; thứ tám, pháp tạng bộ; thứ chín, ẩm quang bộ; thứ mười, kinh lượng bộ. Tóm lại, bên phía thượng tọa bộ, từ căn bản đến chi nhánh gồm cả thể 11 bộ. Nếu tổng cộng cả thượng tọa bộ lẫn đại chúng bộ thì phái tiểu thừa gồm cả thể là 20 bộ. Sự phát triển của phái đại thừa. Mặc dù trong giáo lý của Đức Phật gồm cả ý nghĩa tiểu thừa lẫn đại thừa, nhưng trong 4-5 thế kỷ đầu của Phật lịch, vì căn cơ của tăng sĩ và tín đồ Ấn Độ thích hợp với tiểu thừa hơn, nên giáo phái tiểu thừa được phát triển mạnh. Nhưng từ thế kỷ thứ nhất Tây lịch hay sau thứ 6 Phật lịch, giáo lý đại thừa bắt đầu phát triển mạnh ở phía Bắc Ấn Độ và dần dần lan rộng ở Bắc Phương. Công đầu tiên nhờ đó đại thừa Phật giáo được phát triển mạnh là của Ngài Mã Minh. Ngài Mã Minh, người ở Bắc Ấn Độ, sinh vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch, đúc đầu theo ngoại đạo, có tài biện bác. Sao vì biện luận thua ngài Hiếp Tôn giả nên mới quy y theo Phật giáo? Chính ngài là tác giả bổ luận Đại Thừa Khởi Tính, Đại Thừa Trán Nghiêm Kinh Luận, và nhờ sự hộ pháp đắc lực của vua Kanisaka, ngài đã phục hưng và truyền bá một cách mạnh mẽ giáo lý Đại Thừa. 100 năm sau, nối tiếp sự nghiệp của ngài Mã Minh có ngài Long Thọ ở nước Tỳ Đạt La, Nam Ấn Độ. Có thiên tư rất tốt, lúc còn nhỏ đã thông hiểu những kinh giáo của Bà La Môn Phệ Đà, tinh thông cả thiên văn, địa lý, y học, số học. Ban đầu ngài tu theo Tiểu Thừa, sau ngài nghiên cứu giáo lý Đại Thừa và làm ra những bộ luận Trung Quán, Thập Nhị Môn Trí Luận để phá trừ tà chấp, chỉ rõ chánh lý Đại Thừa và đi chu du các nước để hàng phục ngoại đạo Đại Thừa. Nhờ đó ngày một thêm tỏ rạng. Nối nghiệp ngài Long Thọ có hai vị đệ tử là ngài Long Trí và Đề Bà, là những người đã có công lớn trong việc phát dương Đại Thừa. Sau khi Phật nhập Niết Bàn hơn 900 năm, nghĩa là vào khoảng thế kỷ thứ tư Tây Lịch, có hai anh em ngài Vua Trước và Thế Thân sanh ở Bắc Ấn Độ, trước theo Bà La Môn giáo, sau quy y theo Phật. Ngài Vua Trước là anh giác ngộ giáo lý Đại Thừa trước, còn ngài Thế Thân ban đầu tu học giáo lý Tiểu Thừa, sau nhờ anh là ngài Vua Trước hướng dẫn sang Đại Thừa. Từ đó, hai anh em cực lực phát dương giáo nghĩa Đại Thừa Duy Thức và làm ra các bộ Hiển Dương Thánh Giáo Luận, Nhiếp Đại Thừa Luận. Cả hai ngài đều chủ trương về duy thức, biện rõ cái lý tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Do đó, học thuyết của hai ngài gọi là pháp tướng duy thức học, và hai ngài được xem như là khai tổ của pháp tướng duy thức học. Ảnh hưởng của hai ngài nối tiếp lan rộng sang đến thế kỷ thứ 10 Tây Lịch và làm cho Đại Thừa Phật giáo ở Ấn Độ được phát triển một cách rực rỡ và làm lu mờ giáo lý Tiểu Thừa. Sự suy tàn của Phật giáo tại Ấn Độ. Vào khoảng 2000 năm sau khi Phật nhập diệt, đạo Phật ở Ấn Độ lu mờ dần và hầu như không còn vang bóng gì nữa. Nguyên nhân của sự suy tàn ấy có thể quy vào ba lý do sau đây. Thứ nhất, đạo Bà La Môn trước thời kỳ Đức Phật xuất hiện là một tôn giáo độc tôn ở Ấn Độ, nhưng từ khi đạo Phật ra đời và càng ngày càng được phát triển mạnh vì tinh thần từ bi bình đẳng và ánh sáng rực rỡ của trí tuệ, đạo Bà La Môn mất dần thanh thế và lui mãi vào trong bóng tối. Nhưng những vị lãnh đạo tôn giáo ấy không ngã lòng. Một mặt họ lo tu chỉnh giáo lý của họ, một mặt họ thanh lọc hàng ngũ và dựa vào thế lực của chính quyền. Dần dần họ chiếm lại địa vị cũ và hết sức bài xích Phật giáo. Thứ hai, Hồi giáo là một tôn giáo nguyên ở Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đã xâm nhập Ấn Độ bằng quân sự, đã dùng những thủ đoạn khốc liệt để hủy diệt chánh pháp, tàn hại Phật giáo bằng cách đập tháp, phá chùa, đốt kinh điển, giết hại Phật tử. Do đó, đạo Phật hầu như không còn chỗ đứng ở Ấn Độ nữa. Thứ ba, là lý do nội tại. Nếu chỉ vì hai lý do ngoại lai nói trên, thì đạo Phật ở Ấn Độ cũng không dễ gì bị tiêu diệt một cách mau chóng như thế. Sự suy sụp của Phật giáo ở Ấn Độ còn là do ở sự suy đồi của tăng giới. Phật tử thiếu tu, thiếu học, thiếu tinh thần tiến thủ của giới lãnh đạo Phật giáo Ấn Độ lúc bấy giờ nữa. Nếu sự phá phách ở bên ngoài mà không có sự gián tiếp tiếp tay phá hoại ở bên trong, thì Phật giáo ở Ấn Độ không diễn ra cái cảnh suy tàn hoang vắng như chúng ta đã thấy trong năm thế kỷ trước đây. Kết luận, Đức Phật đã dạy, có sinh thì có diệt, có thành thì có hoại. Vậy sau 15 thế kỷ hưng thịnh, Phật giáo ở Ấn Độ dần dần suy đồi, cũng là một sự thường. Luật vô thường chi phối tất cả những sự việc của đời này, và cũng do cái luật biến dịch, chỗ này khuyết thì chỗ kia bồi, làn sóng lặng ở chỗ này để hưng ở chỗ khác. Đạo Phật đã chuyển đi từ trung tâm điểm là Ấn Độ lễ lan ra, hưng thịnh ở những nước khác, trước tiên là chung quanh Ấn Độ, rồi sang Trung Hoa và dần dần lan ra khắp thế giới. Bài thứ hai, lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Như chúng ta đã biết qua trong bài học thứ nhất, cái gốc đạo Phật ở Ấn Độ, trong khi trưởng thành đã chia làm hai thân cây lớn, một thân cây hướng về phía Nam tức là Nam Tôn Phật giáo, một thân cây hướng về phía Bắc tức là Bắc Phương Phật giáo. Nói đến Bắc Phương Phật giáo thì quốc độ lớn nhất và có một ảnh hưởng quyết định đến những nước ở chung quanh là Trung Hoa. Vậy muốn tìm biết lịch sử truyền bá Phật giáo ở Bắc Phương hay Đại Thừa Phật giáo, chúng ta không thể không nghiên cứu đến sự phát triển, sự thăng trầm của Đạo Phật Trung Hoa. Từ khi Đạo Phật mới du nhập vào cái khối người đông đảo nhất thế giới này cho đến thời cận đại, khi chúng ta đã nhận thấy được những đường nét chính của lịch sử Phật giáo Trung Hoa, thì chúng ta cũng sẽ được một vài khái niệm và màu sắc của Đạo Phật ở Việt Nam trong quá khứ. Thời kỳ sơ khởi. Theo các sách sử còn truyền lại, thì dân Trung Hoa đã có nghe nói đến Đạo Phật lâu lắm và rải rác trong dân chúng ở phía Tây. Đã có người theo Đạo Phật rồi, nhưng mãi đến đời nhà Đông Hán, niên hiệu Vĩnh Bình, năm thứ 10, vua Minh Đế sai các ông Thái Hâm, Vương Tuân, cả thảy 18 người qua nước Đại Nhục Chí trong ngoặc một nước ở phía Tây trên đường từ Ấn Độ sang Trung Quốc để rước Phật về thờ, và có mời được hai vị sư là Ca Diếp, Ma Đằng và Trúc Pháp Lan qua Trung Hoa. Vua Hán Minh Đế truyền dựng chùa Bạch Mã để thờ Phật và cho hai ngài ở đó dịch kinh truyền đạo. Hai ngài đã dịch kinh Tứ Thập Nhị Chương và 16 quyển kinh khác. Phật giáo được triều đình thừa nhận ở Trung Quốc được xây chùa, dịch kinh là bắt đầu từ đó. Dần dần Đạo Phật càng bành trướng và các nhà truyền đạo từ Tây Vực lục tục kéo sang Trung Quốc. Trong số đó có những bậc nổi tiếng nhất là ngài An Thế Cao, Chi Lâu, Ca Sấm, Chi Diệu, Trúc Phật Sóc. Số kinh chữ Phạn dịch ra chữ Hán trong thời kỳ sơ khởi này cũng đã lên đến con số 300 quyển. Những thời kỳ hưng thịnh. Trong khoảng thời gian dài hơn 2000 năm, từ khi bắt đầu du nhập vào Trung Hoa cho đến hiện đại, Đạo Phật đã nhiều lần hưng thịnh và suy vong theo với các triều đại. Cứ kể một cách tỉ mỉ sự hưng thịnh và suy vong liên tiếp ấy, thì không biết bao trang giấy mới xong, và độc giả cũng khó nhớ cho hết được. Vì thế, để giúp trí nhớ cho quý vị, chúng tôi chỉ nêu lên những điểm chính, nổi bật nhất trong cái lịch trình biến chuyển của Phật giáo Trung Hoa. Trước tiên, chúng tôi sẽ nêu lên những thời kỳ hưng thịnh nhất, sau đó sẽ ghi những thời kỳ đen tối nhất, để quý vị có một khái niệm khá rõ rệt về lịch sử truyền bá Phật giáo Trung Hoa. Về hưng thịnh, chúng ta có thể ghi nhận bốn thời kỳ chính sau đây. Thời kỳ thứ nhất, từ Tam Quốc đến Tây Tần, trong ngoặc thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 4 Tây Lịch. Sau khi nhà Đông Hán mất ngôi, nước Tào bị chia làm ba khối, tức là đời Tam Quốc, Ngụy, Thục, Ngô. Mặc dù phân chia như thế, trong những nước ấy, từ vua chúa cho đến dân gian đều quy ngưỡng theo Đạo Phật, và mỗi nước đều có những vị cao tăng từ Tây Vực sang truyền đạo. Ở Đông Ngô có ngài Khương Tăng Hội, ở Bắc Ngụy có ngài Đàm Ma Ca La, ở Tây Thục có ngài Châu Tử Hàng là một cao tăng Trung Hoa, đã qua Tây Vực học chữ Phạn và đã tìm nguyên bản kinh chữ Phạn để dịch lại, hầu làm giàu thêm cho kho tàng kinh điển Trung Hoa. Nhưng phải đợi đến đời Tây Tấn, Phật giáo Trung Hoa mới thấy được cái vẻ rực rỡ của thời kỳ thịnh phát thứ nhất. Năm 310 Tây Lịch, dưới đời nhà Tây Tấn, niên hiệu Vĩnh Gia, một vị cao tăng từ Tây Vực là ngài Phật Đồ Trừng sang thuyết pháp được nhân dân quy ngưỡng có hàng vạn người. Ngài đã đào tạo được một số đệ tử có tiếng tăm như các ngài Đạo An Pháp Hòa, Trúc Pháp Hải. Sau đó ít lâu, ngài Kumala Thập tiếp nối sự nghiệp hoằng dương chính pháp của các bậc tiền bối và đã đưa Đạo Phật Trung Hoa đến một địa vị vô cùng rực rỡ. Chính trong giai đoạn thứ nhất này, Trung Hoa bắt đầu có những tôn phái mới là Tam Luận Tôn và Thành Thật Tôn. Thời kỳ thứ hai, dưới đời Nam Bắc Triều, thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 6. Trong thời kỳ này, nhiều vị cao tăng đã gây thêm uy thế cho Đạo Phật cả trong cả dân gian lẫn ở triều đình. Như ngài Huệ Lâm được tham dự triều chính, và có nhiều ngài đã du nhập những tôn phái từ ngoài vào, hay sáng lập thêm những tôn phái mới, như ngài Bồ Đề Đạt Ma, đã từ Thiên Trúc sang truyền pháp Thiền Tôn, và là vị tổ đầu tiên của phái này ở Trung Hoa. Ngài Tam Tạng Chân Đế dịch truyền Luận Đại Thừa Khởi Tính, ngài Đàm Vô Sấm dịch truyền Niết Bàn Tôn, Ngài Nam Nhạc Đại Sư lập Thiên Thai Tông, đó là giai đoạn hưng thịnh thứ hai của Phật giáo Trung Hoa. Thời kỳ thứ ba, dưới đời nhà Đường thế kỷ thứ bảy cho đến thế kỷ thứ chín. Vào khoảng đầu thế kỷ thứ bảy, dưới đời vua Đường Thái Tôn, ông vua thứ hai đời Đường, sau một thời gian bị phân tán vì giặc giả, đạo Phật ở Trung Hoa bắt đầu thịnh phát lại. Vị cao tăng đã mở đầu cho giai đoạn hưng thịnh này là Ngài Huyền Tăng, thường được gọi là Đường Tam Tạng Pháp Sư. Những thứ kinh điển ở nước nhà hoặc bị thiêu hủy thất lạc vì giặc giả, hay vì sai lạc nguyên bản vì dịch sai hay chép lộn, Ngài Huyền Tăng tự phát đại nguyện sang Ấn Độ, tìm học đạo với những bậc minh sư, và đi chu du khắp Ấn Độ. Sau 15 năm Ngài trở về Trung Hoa, đem theo rất nhiều kinh tạng bằng phản văn và tổ chức việc phiên dịch ra Hán văn có trên 1.500 quyển. Vua Đường Thái Tôn rất quý trọng Ngài, truyền dẫn chùa Đại Từ Ân để Ngài dịch kinh truyền đạo. Chính Ngài Huyền Trang và các đệ tử của Ngài là những vị có công lớn trong việc làm sáng tỏ giáo lý Pháp Tướng Tôn ở Trung Hoa. Sau Ngài Huyền Trang, có Ngài Nghĩa Tịnh cũng sang du lịch Ấn Độ bằng đường biển và cũng thỉnh kinh đem về dịch được 60 bộ, tổng cộng được 230 quyển. Từ đó, dưới đời Đường, trừ một vài vị vua còn hầu hết các vị khác, vị nào cũng ủng hộ sùng bái đạo Phật, và đạo Phật được thâm nhập một cách mạnh mẽ trong dân gian. Xét trong bốn thời kỳ hưng thịnh, thì thời kỳ này là thời kỳ hưng thịnh lừng lẫy nhất của Phật giáo Trung Hoa. Thời kỳ thứ tư, dưới đời nhà Minh, từ khi nhà Đường mất thiên hạ đến nhà Minh, trải qua mấy trăm năm trước Trung Hoa tuần tự trải qua các đời Ngũ Đại, Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu, nhà Tống rồi đến nhà Nguyên. Trong các đời vua này, chỉ có nhà Tống là có thiện chí chấn hưng Phật giáo. Sau một giai đoạn điêu tàn vì chiến tranh và sự phá hủy chùa chiền của vua Thế Tôn nhà Hậu Chu, các vị vua nhà Tống đã sai sứ sang Tây Vực thỉnh kinh cầu dẫn tăng và sắc dịch kinh điển, nên đạo Phật dần dần cũng được hồi phục, tuy có kém hơn trước. Nhưng phải đợi đến đời vua Thái Tổ nhà Minh, Chu Nguyên Chương, đạo Phật mới thấy lại được cái vẻ huy hoàng của những thời hưng thịnh trước. Minh Thái Tổ nguyên lúc nhỏ là một vị sa di, đến khi lên ngôi, Ngài hết sức ủng hộ Phật giáo. Ngài quy định phép tắc cho tăng lữ, đặt những ti tăng can, tăng chánh, tăng hội để trưởng lý các tăng lữ. Ngài lại triệu tập các vị cao tăng ở Trường Sơn để kiểm duyệt kinh tạng. Các vị vua kế vị vua Minh Thái Tôn cũng tiếp tục trùng hưng Phật giáo. Nhờ thế, đạo Phật ở Trung Hoa lại thêm một lần nữa có cái sắc thái huy hoàng của thời xưa. Nhưng đó cũng là thời kỳ hưng thịnh cuối cùng vậy. Thật thế, từ khi nhà Minh mất ngôi sang nhà Thanh, mặc dù các vua chúa cũng có ủng hộ Phật giáo, nhưng trong dân gian ít người hiểu thấu đạo lý của Phật, mà chỉ nghĩ đến cúng bái, mê tín dị đoan thôi. Phải đợi đến cuộc cách mạng Tam Dân Chủ Nghĩa 1912, đạo Phật mới lại trỗi dậy bằng hình thức nghiên cứu Phật học và sự thành lập các hội Phật giáo khắp trong nước. Nhưng đây lại thuộc vào thời kỳ cận đại và hiện đại Phật giáo, mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong một bài sau.